Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, yêu thương là một thuộc tính căn bản nhất của xã hội loài người. Chỉ có con người mới có thể yêu thương, và cũng chỉ có con người mới có khả năng diễn tả những nghĩa cử yêu thương trong đời sống xã hội của mình. Cho nên khi công bố về hiến chương nước trời hay là tám mối phúc thật, Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai muốn vào nước trời thì điều quan trọng không gì khác hơn đó chính là thực thi đức bác ái. Đức bác ái này không chỉ được thực thi như một nhân đức trong đời sống xã hội loài người, mà Chúa Giêsu còn nâng cái nhân đức này thành một điều răn, nghĩa là một điều buộc phải thực thi đối với những ai muốn bước vào nước trời. Và tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất rõ về đức bác ái yêu thương và các đòi hỏi của nhân đức ấy. Quả thật tin mừng thuật lại rằng một nhà thông luật trong Do Thái giáo đến hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, trong lề luật giới răn nào là giới răn trọng nhất?" Và Chúa Giêsu trả lời: "Đó là ngươi hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn ngươi." Đó là giới răn thứ nhất. Nhưng điều của giới răn thứ hai cũng là nằm trong giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương người thân cận như chính mình. Và toàn thể lề luật các tiên tri gồm tóm trong hai điều răn ấy. Tuy hai điều răn nhưng cũng chỉ là một, một đó chính là đức bác ái. Đối với người Do Thái, họ chỉ chú trọng đến điều răn thứ nhất là kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ là yêu mến. Và họ chia lề luật của họ thành 613 cái giới răn. Trong số ấy có 365 điều cấm làm và 248 điều buộc phải làm. Với ngần ấy giới răn đến nỗi các nhà thông luật cũng không làm sao tìm ra cái luật duy nhất bườm tóm trong tất cả cái điều răn ấy. Và họ cũng không biết điều răn nào là điều răn trọng nhất. Họ tưởng giữ các điều răn đó là đã đủ và thực hiện trọn vẹn bổn phận yêu mến Thiên Chúa. Thế nhưng trước lời chất vấn của nhà thông luật, câu trả lời của Chúa Giêsu có thể nói là đi ngược lại cái cảm quan của Do Thái giáo, đặc biệt là với những nhà thông luật thời bấy giờ. Như được mô tả trong sách Tin Mừng hôm nay, và cái mới là việc Chúa hiệp nhất hóa một cách chặt chẽ hai cái giới răn là ngươi hãy yêu thương. Và Chúa đặt cho giới răn yêu thương tha nhân một nền tảng cao siêu, ấy chính là tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Đã yêu thương, đã yêu Chúa thì đương nhiên cũng phải yêu thương con người, bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Yêu thương, yêu kính Thiên Chúa mà lại không yêu thương con người, đó là kẻ nói dối. Quả thật, giới răn mến Chúa yêu người là một giới răn gồm tóm tất cả các giới răn trong mặc khải Kitô giáo. Xét cho cùng kỳ lý thì Kitô giáo không phải là một cái ý thức hệ hay là một cái hệ thống luân lý phải giữ, phải làm, mà hơn hết đó chính là thực thi lòng bác ái. Lòng bác ái đó đẩy đến độ cao siêu, đó chính là một cái văn minh tình thương và sự sống mà Đức Kitô khi đến trần gian Ngài muốn mặc khải điều đó cho con người. Một mặc khải cao siêu, một mặc khải đã giữ bí ẩn từ ngàn đời, nay đã được thực hiện nơi chính con người Đức Giêsu, Mặc khải đó đã được thực hiện trọn vẹn trong cuộc đời Đức Giêsu khi Ngài đến để mặc khải về hướng tiếng chương nước trời cho con người. Để những ai hâm mộ, để những ai muốn bước vào nước trời, để những ai thực sự sống trong tình yêu, thực sự sống cái nền văn minh tình yêu và sự sống, thì con người sẽ được đón nhận. Vì thế mà khi đến trần gian, Chúa Giêsu không chỉ đến để giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi mà thôi, nhưng Ngài muốn giải thoát con người một cách toàn diện, tức là khỏi mọi áp bức bất công, khỏi mọi độc tài kìm kẹp, cốt để đem lại cho con người được tự do. Tự do của những người con cái Chúa, tự do để có thể thực hiện đức bác ái, tự do để có thể yêu thương một cách trọn vẹn những điều mà con người được mời gọi thực hiện trong đời sống xã hội cũng như đời sống tâm linh của mình. Thật vậy, nếu con người chỉ căn cứ vào những luật lệ bó buộc như vậy thì đó là một sai lầm. Sai lầm vì lấy lề luật làm nền tảng cho đời sống lương lý để đo cái mức độ công chính của đời sống con người. Bởi vậy mà chúng ta không lạ gì nơi những nhà thông luật hay là những nhà đạo được coi là đạo đức của Do Thái giáo thời bấy giờ. Họ nghĩ rằng việc tuân giữ những lề luật sẽ làm cho họ trở nên những người công chính và không phải làm điều gì khác. Cho nên họ tự hào vì những lề luật của mình và họ tự trói buộc đời sống của chính mình, của xã hội loài người trong những cái giới luật chết, trong những cái bản văn chết, mà không hiểu được cái tinh thần của cái lề luật mà Thiên Chúa mong mỏi cho con người được sống và sống dồi dào. Cho nên Chúa Giêsu đến, Ngài đã đặt lại nền tảng của sự công chính, chính là đem cái sự sống đời đời vào thế giới nhân loại chúng ta, ngang qua việc thực thi đức bác ái. Ngài đã phản đối những lề luật, những chữ viết của lề luật làm cho con người trở thành nô lệ, trở nên những kẻ một lần nữa bị trói buộc dưới nô lệ của tội lỗi và cái chết. Lề luật đặt ra để giúp cho con người, chứ không phải con người sinh ra để giữ lề luật. Vì thế mà Chúa Giêsu đã đưa ra một giới răng yêu thương hết sức là quan trọng. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn người. Đó là điều răng thứ nhất. Và điều răng thứ hai cũng giống như điều răng thứ nhất, là ngươi hãy yêu thương người thân cận như chính mình ngươi. Có lẽ thưa cộng đoàn, yêu mến Chúa thì ai cũng có thể yêu mến được, nhưng yêu mến người thân cận như chính mình không dễ dàng bao giờ. Bởi vì cuộc sống của mỗi con người chúng ta, chính người mười ý, thành ra người ta xung đột, người ta dùng bạo lực để giải quyết những cái xung đột hàng ngày. Và chính vì lẽ đó mà người ta sẽ không thể nào yêu thương người khác như chính mình được. Mặc dầu trong thơ ca, trong những lời thơ hay ý đẹp, những lời ca, những lời hát, thì người ta vẫn tung hô tình yêu, vẫn ngưỡng mộ tình yêu là một cái gì bất tử, là một cái gì nó vĩ đại. Thế nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở những áng văn thơ mà thôi. Còn việc thực thi trong đời sống yêu người như chính mình xem ra rất khó. Yêu người khác có lẽ như là những cái vụ lợi, dùng người khác như là một cái khí cụ để trục lợi, dùng người khác như là một cái bàn đạp để thỏa mãn những cái ngông cuồng, những cái dục vọng đê hèn của con người, và thậm chí dùng người khác như là một cái thứ công cụ để thực hiện cái ý chí của một ý thức hệ của những con người bảo vệ cái quyền lợi của mình. Và đó chính là cái điều tệ hại mà chúng ta đang sống trong cái thế giới ngột ngạt, trong cái một cái xã hội mà chúng ta đang phải đối diện ngày hôm nay. Và đó cũng chính là một cái hệ lụy tất yếu khi con người xua trừ Thiên Chúa, khi con người không đón nhận Thiên Chúa, khi con người không yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn mình, thì con người sẽ quay lại chống đối với nhau. Con người sẽ là sư tử với nhau. Và một nhà triết học hiện sinh nói rằng tha nhân là hỏa ngục. Vâng, nhà triết học học hiện sinh Jean Paul Sartre đã từng nói như vậy. Con người là hỏa ngục với nhau trong cuộc đời này, bởi vì người ta nhìn con người không bằng ánh mắt của yêu thương, mà nhìn con người bằng cái ánh mắt của thù hận, của cái sự chiếm đoạt, cho nên nó gây ra biết bao nhiêu là cảnh tang thương, đau khổ trong đời sống của con người. Chỉ khi con người nhìn nhận một cái giá trị của văn minh tình thương, của sự sống đích thực mà Kitô giáo đã đem đến, đã cống hiến cho nhân loại, thì lúc đó con người mới có thể thực hiện được trọn vẹn cái sứ mạng yêu thương mà con người được mời gọi sinh ra trong cuộc đời này mà thôi. Bởi vì chỉ có con người mới có thể có khả năng yêu thương trọn vẹn trong đời sống của mình, và chỉ có con người mới có thể thực hiện cái bổn phận trọn vẹn yêu thương nhau trong đời sống xã hội của mình mà thôi. Cho nên mặc khải Kitô giáo mà qua điều mà Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay như một điều răn buộc phải làm, nó không dừng lại ở những cái tình cảm của xã hội, bởi vì tình cảm nó có thể lúc này lúc khác, bởi có thể yêu tôi thương, ghét tôi không thương. Mà ở đây Chúa mời gọi con người thực hiện cái đức bác ái, đó là một cái giới răn, nghĩa là phải thực hiện, không phải vì ghét mà không yêu thương, mà ghét để có thể nhìn lại mình, để có thể cảm hóa tha nhân. Ghét không phải là một cái điều gì nó làm xa cách con người, mà để làm cho con người phải đi đến cùng cái điều mà mình đang đối diện. Tại sao mà mình phải ghét người khác? Và chính khi con người đi đến cùng những cái lý lẽ ấy, con người mới nhận ra mình phải yêu thương. Và chính vì lẽ đó mà Chúa Giêsu muốn mặc khải mời gọi con người phải thực hiện trọn vẹn cái giới răn đó trong đời sống. Nó được đặt ngang hàng với việc yêu mến Thiên Chúa. Cho nên chúng ta nhận thấy được cái giá trị mà Kitô giáo qua mặc khải của Chúa Giêsu mời gọi để nâng đời sống con người lên, không làm cho con người bị vùi dập, không làm cho phẩm giá của con người bị triệt hạ, bị bôi nhọa, mà làm cho phẩm giá của con người càng được đón nhận. Tôi đón nhận anh đón nhận tôi, không phải bị bất cứ một cái giá trị nào khác, mà chính là đức bác ái. Và điều đó Chúa Giêsu đã thực hiện. Ngài không chỉ dạy giáo lý về Đức Trời cho con người, mà chính Ngài đã thực hiện điều đó. Ngài đã cam lòng chịu chết vì cái sự thù hận của con người, để trở nên nguồn ơn cứu độ, để trở nên nguồn tha thứ cho con người, khi Ngài đi đến tận cùng của tình yêu, tận cùng của cái giá trị thù hận của con người. Cho nên một lần nữa, Kitô giáo mời gọi chúng ta hãy hân hoan bước đi trong đường lối của Chúa như lời nguyện đầu lễ. Xin Chúa giúp cho chúng ta niềm đức tin, đức cậy, đức mến, để chúng ta có đủ sức thi hành tuân giữ điều răn của Chúa. Điều răn của Chúa không nặng nề, chỉ nặng nề khi con người không dám để yêu thương mà thôi. Nguyện xin tình yêu của Đức Giêsu Kitô thúc bách mỗi người chúng ta để chúng ta có đủ can đảm và sức mạnh thực thi trọn vẹn lệnh truyền của Chúa, mến Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Amen.